Đế Bá, chương 4225, Bình Thế Thước bị thương, 2, gocchuyenaudio.com, nhiều học sinh nghe tin chạy tới nơi Bình Thế Thước làm ổ, chỗ đó đã đông đúc biển người. Trên trời hay dưới đất ngọn núi phía xa đều có rậm rạp học sinh vây xem. Chỗ Bình Thế Thước làm ổ là một ngọn núi treo leo, ngọn đâm thẳng lên trời như thần kiếm, bốn phía là vách vực. Vách vực cạnh đỉnh núi có cái hang đá, hang không lớn, đủ cho đứa bé đi vào. Trong hang đá lấp lóe ánh sáng, mơ hồ thấy một cái ổ. Ổ bện bằng kim nhung hương thảo cực kỳ quý giá, bên trên lót đầy cành lá báu, chỉ cái ổ đã vô giá. Trong ổ chim lấp lánh ánh sáng phát ra từ trứng chim, bị hang che nên không thấy rõ bên trong có mấy quả trứng, nhưng chắc chắn không chỉ có một quả. Trứng chim trong cái hang này hiển nhiên là trứng của Bình Thế Thước. Một con Bình Thế Thước che trước hang đánh nhau với nhóm Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế, Phi Mã Thần Tiễn. Con Bình Thế Thước này to hơn con Bình Thế Thước kết vòng hoa cho Lý Thất Dạ một chút, hiển nhiên là chim trống. Nhìn cảnh này mọi người biết ngay nhóm Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế không đến vì Bình Thế Thước mà là nhằm vào trứng chim. Có học sinh hiểu ra, hóa ra không phải vì bắt giữ Bình Thế Thước mà muốn cướp trứng chim. Bảo Nguyên Chân Thần cũng có mặt, gã nhìn chằm chằm trứng chim trong ổ, dục dịch nói. Bình Thế Thước xa lánh người, trên đời hiếm ai được nó quan tâm. Người đời muốn dược Bình Thế Thước quan tâm là không thể nào, nhưng nếu từ nhỏ nuôi nấng một con Bình Thế Thước thì chưa chắc. Bảo Nguyên Chân Thần cũng muốn có một quả trứng chim Bình Thế Thước, vì gã nghe vài truyền thuyết rằng nếu được Bình Thế Thước quan tâm thì bảo đảm bình an một đời. Nhưng Thủy Tổ còn không được Bình Thế Thước quan tâm chứ nói gì bọn họ. Tuy nhiên được một quả trứng Bình Thế Thước thì khác, ấp trứng ra con chim rồi nuôi lớn có lẽ nó sẽ đi theo ngươi cả đời. Con chim công đức lớn vô thượng có thể mang đến may mắn cho người, nếu được Bình Thế Thước đi theo thì sẽ đại cát đại hưng. Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế, Phi Mã Thần Tiễn ôm mục đích giống vậy. Bọn họ phát hiện ổ Bình Thế Thước trước nên Bảo Nguyên Chân Thần cũng ngại chen chân vào, hơn nữa chưa chắc Kim Mãng Chân Đế đồng ý người khác cùng chia sẻ. Nhiều học sinh nhìn ổ Bình Thế Thước nhưng không thấy rõ bên trong có mấy trứng chim. Có lẽ không chỉ một quả trứng. Nơi này có nhiều học sinh vây xem, một số học sinh cường đại thèm muốn trứng Bình Thế Thước nhưng không dám đi lên giành. Trên bầu trời vang lên giọng than thở, nó không chịu đựng nổi nữa rồi. Linh Tâm Chân Đế đứng trên trời, ít ai dám đến gần vì nàng là Chân Đế Thất Cung. Một con Ngũ Thải Thần Diên nâng Linh Tâm Chân Đế đứng trên cao, hiển nhiên nó đã bị nàng hàng phục. Ba người Kim Mãng Chân Đế liếc nhau cùng quát to. Chuẩn bị, Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế, Phi Mã Thần Tiễn định đánh ra một kích chí mạng. Mới rồi ba người còn giữ sức vì sợ tồn tại cường đại như Linh Tâm Chân Đế cướp trứng Bình Thế Thước. Giờ Linh Tâm Chân Đế không định ra tay nên ba người định đánh nhanh rút gọn, tránh cho đêm dài lắm mộng. Bình Thế Thước chống nỏ mạnh hết đà, người nó loang lổ vết máu, dù toàn thân toát ra ánh sáng nóng bỏng, hai cánh dương rộng như thần đao nhưng nó không đánh lại ba người Kim Mãng Chân Đế. Thấy Bình Thế Thước kiên cường trong tay Kim Mãng Chân Đế lâu như vậy, có người cảm khái. Còn Bình Thế Thước này đã rất, gocchuyenaudio.com, mạnh rồi, Kim Mãng Chân Đế, Phi Mã Thần Tiễn, Khắc Thạch Chân Đế quá to. Giết, thần uy quét qua tứ răng thiên địa, đánh nát vạn vực. Ầm 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 ầm, một chuỗi tiếng nổ không ngớt, ngọn núi nứt nẻ. Chiếp, con Bình Thế Thước hót lên, lông chim toàn thân bắn ra như mũi tên, biết rõ không đánh lại chỉ còn cách chết trận đến cùng. Bùm, lông chim bắn ra bị đánh rơi, một kích chí mạng của ba người Kim Mãng Chân Đế chém hướng Bình Thế Thước. Mọi người nhìn cảnh này đều cho rằng Bình Thế Thước chết chắc. Chết chắc rồi, keng, khoảnh khắc này một kiếm vắt ngang trời chặn lại công kích chí mạng. Một kiếm vắt ngang không trung tràn ngập quang minh, từng lũ pháp tắc quang minh rũ xuống. Khi quang minh như sương khói tán đi thì chỗ đó như mở ra tiên nguyên. Kiếm che đằng trước Bình Thế Thước như cắt đứt cửu thiên thập địa, vắt ngang xưa và nay. Chỉ một kiếm răng ngang dường như không tồn tại nào vượt qua được, bất cứ công phạt nào đều sẽ bị kiếm cản lại. Thấy kiếm dắt ngang không trung, người nhận ra trước tiên là Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế. Tẩy tội kiếm, những người khác lục tục nhận ra. Nhiều học sinh lấy lại tinh thần, một số hét to. Tẩy tội kiếm của tẩy tội viện. Đám học sinh liếc nhau, không ai ngờ vào phút then chốt tẩy tội viện sẽ xen vào cướp con mồi với nhóm Khắc Thạch Chân Đế. Có người mắt sắc thấy Lý Thất Dạ, nhỏ giọng nói. Là Lý Thất Dạ đó. Mọi người dương mắt nhìn, người tới đúng là Lý Thất Dạ, ngoài ra còn có Đại Hắc Ngưu, học sinh tẩy tội viện. Có người thấy Bình Thế Thước đậu trên vai Lý Thất Dạ, hét to. Nhìn kìa, một con Bình Thế Thước khác, thấy Bình Thế Thước trên vai Lý Thất Dạ, có học sinh nói. Là con Bình Thế Thước mới bỏ chạy, không lẽ nó rơi vào tay Lý Thất Dạ. Học sinh khác nhìn ra manh mối. Không, xem bộ dạng thì con Bình Thế Thức chạy trốn này với cứu binh đến, nó muốn trở về cứu Bình Thế Thức chống. Nhiều học sinh nghe vậy nhìn nhau, một số học sinh không cho là đúng, nói, cứu binh, bằng vào học sinh tẩy tội viện, không trách đám học sinh coi khinh học sinh tẩy tội viện nhóm Lý Thất Giả. Khắc Thạch chân đế, Kim Mãng chân đế rất mạnh, bọn họ là chân đế, thực lực miễn bàn cãi. Phi Mã Thần Tiễn là bất hủ chân thần ngàn vạn kiếp, thực lực so với Khắc Thạch chân đế, Kim Mãng chân đế chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Ba người họ hợp tác, nhiều học sinh không nghĩ ra tẩy tội viện có bản lĩnh gì cứu Bình Thế Thức khỏi tay họ. Trong mắt nhiều người thì đám học sinh tẩy tội viện không biết tự lượng sức mình. Thấy Lý Thất Giả và Bình Thế Thức trên vai hắn, mắt Bảo Nguyên chân thần lấp lóe, con ngươi co rút. Hắn lại tới, Khắc Thạch chân đế, Kim Mãng chân đế nhìn hướng Lý Thất Giả, thấy Bình Thế Thức đậu trên vai hắn liền hiểu có chuyện gì. Chắc con Bình Thế Thức cầu cứu Lý Thất Giả, bị Lý Thất Giả phá hỏng chuyện tốt khiến Khắc Thạch chân đế, Kim Mãng chân đế ánh mắt lạnh lẽo lộ ra sát ý, nhưng làm chân đế, bọn họ có sức chịu đựng cao không khùng lên ngay. Cách chương.